là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 11 tháng 6 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, tình hình tại Biển Đông vẫn căng thẳng. Việt Nam và Trung Quốc tố cáo nhau đưa tàu vỏ tràng ra khu vực giàn khoan, trong lúc Mỹ yêu cầu đôi bên nên rút hết tàu ra khỏi điểm nóng này.
Việt Nam thì không sử dụng vũ lực theo đúng các công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 82, rồi cái thỏa thuận cấp cao Việt Nam Trung Quốc, rồi cái ứng xử Biển Đông DOC và Việt Nam và nước trong đó có Trung Quốc đã ký kết.
Trong khi đó, tình hình bạo động tại Iraq đã khiến cho nửa triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn. Thủ tướng Iraq yêu cầu Quốc hội triệu tập một phiên họp khẩn để tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thế nhưng trước hết, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Cảnh sát Nam Triều Tiên càn quét một cơ sở tôn giáo để tìm một doanh nhân tại đảo. Các tổ chức binh vực nhân quyền đả kích tập đoàn quân sự lãnh đạo Thái Lan về các vụ bắt giữ tùy tiện. Philippines bắt một thủ lãnh cốt cán của nhóm hiếu chiến Abu Sayyaf.
Mời quý vị theo dõi các tin trên trong phần tin chi tiết ngay sau đây của đài chúng tôi. Thưa quý thính giả, Tổ chức Di dân Quốc tế IOM cho biết sự lo sợ về bạo động đã làm cho nửa triệu người tại thành phố Mosul của Iraq bỏ nhà đi lánh nạn trong lúc các chiến binh thuộc phe Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát thành phố này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tổ chức Di dân Quốc tế ngày hôm nay cho biết những người tản cư đã đến tạm trú ở những nơi khác trong thành phố hoặc chạy tới những vùng khác trong tỉnh Nivena và tỉnh Erbil của người Kurd ở kế bên để lánh nạn. Ngày hôm qua, các phần tử vũ trang của phe Hồi giáo Sunni quá khích đã chiếm quyền kiểm soát thành phố lớn thứ nhì của Iraq trong một diễn tiến được xem là một thất bại lớn của chính phủ Iraq do phe Hồi giáo Shia lãnh đạo. Một viên chỉ huy của quân đội Iraq gọi vụ thất thủ Mosul nằm cách thủ đô Baghdad 350 km về hướng Bắc là sự sụp đổ hoàn toàn của các lực lượng an ninh. Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki nói rằng nước ông đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Ông yêu cầu Quốc hội triệu tập một phiên họp khẩn để tuyên bố tình trạng khẩn trương.
Chúng ta phải tuyên bố một cuộc tổng động viên và huy động tối đa các sức mạnh chính trị, tài chính và nhân lực để đánh bại chủ nghĩa khủng bố và phục hồi sinh hoạt bình thường tại tất cả những nơi bị quân khủng bố chiếm đóng, bất kể là ở Mosul hay bất kỳ thành phố nào khác.
Chủ tịch Quốc hội Iraq ông Osama al-Nujaifi mô tả cuộc chiếm đóng của các phần tử hiếu chiến ở Mosul là một thảm họa.
Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, một vụ khủng hoảng phát xuất từ một cuộc xâm lăng của nước ngoài được thực hiện bởi các nhóm khủng bố đến từ nhiều nước khác nhau. Bọn chúng đang chiếm đóng các thành phố, giết hại người vô tội và tìm cách lật đổ chính quyền một cách thô bạo. Những gì đã xảy ra trong vài ngày qua và ngày hôm nay là một sự chiếm đóng hoàn toàn tỉnh Nineveh.
Những kẻ tấn công được trang bị súng phóng lựu và các loại vũ khí chống máy bay. Các binh sĩ chính phủ trong lúc rút lui đã nổi lửa đốt các kho xăng và kho đạn để nhiên liệu và đạn dược không bị lọt vào tay phiến quân. Thành phố Mosul bị thất thủ là thất bại mới nhất của chính phủ Iraq trong những nỗ lực nhằm kiềm chế cuộc nổi dậy của nhóm ISIL, là một tổ chức hiếu chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Trước đây trong năm nay, ISIL đã chiếm một thành phố khác của Iraq là thành phố Fallujah, và các lực lượng của chính phủ vẫn chưa chiếm lại được thành phố này sau nhiều tháng giao tranh. Iraq hiện đang phải chật vật đối phó với tình trạng bạo động tệ hại nhất kể từ năm 2008. Và Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 4.500 người đã bị thiệt mạng từ đầu năm cho tới nay.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
người lãnh đạo tập đoàn cầm quyền Thái Lan hôm nay ra chỉ thị cho một số nhà ngoại giao hàng đầu mưu tìm sự thông cảm quốc tế về cuộc đảo chính mà ông đã thực hiện trong tháng trước. Trong khi đó, một phái đoàn các tư lệnh quân đội đã được phái đi Bắc Kinh để dự một hội nghị với các giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Tướng Prayut Chan-o-cha, người nay nắm tất cả quyền hành pháp và lập pháp ở Thái Lan, đã họp tại bản doanh quân đội hôm nay với 23 trong số các đại sứ và tổng lãnh sự của Thái Lan đang công tác ở 21 quốc gia. Theo phát ngôn viên của tập đoàn cầm quyền và Bộ Ngoại giao, vị tướng này đã nói với các nhà ngoại giao rằng họ có nghĩa vụ tạo ra sự thông cảm quốc tế về cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5. Và ông muốn thấy các vị đại sứ và các giới chức chính phủ giúp giải thích điều đó một cách chính thức cũng như không chính thức. Phó giáo sư Pavin Chachavampanpun của Trường Đại học Kyoto khẳng định rằng các nhà ngoại giao Thái Lan cũng đã nhận được những mệnh lệnh mang tính cách đe dọa hơn từ phía quân đội.
Có một chính sách đối nghịch nhau là sử dụng những vị đại sứ, tổng lãnh sự này để làm áp lực đối với các chủ nhà nhằm bịt miệng giới chỉ trích cuộc đảo chính đang sống ở nước ngoài, cho dù là những người hoạt động chính trị hay những người trong giới học thuật như chúng tôi, thậm chí tới mức tìm cách dùng ảnh hưởng của họ để buộc nước chủ nhà trục xuất những người này.
Ông Pavin gọi những sắc lệnh nhắm mục tiêu vào quyền tự do về học thuật và những hình thức phát biểu khác là một sự vi phạm các quyền cơ bản của con người. Kể từ sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 và việc thành lập Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, còn gọi tắt là NCPO, để điều hành đất nước, mấy trăm người đã bị bắt giữ. Trong số này có các chính trị gia, các nhà hoạt động, các nhà học thuật và các ký giả. Nhiều người đã được phóng thích sau khi bị thẩm vấn và bị cách ly một hay hai tuần trong các trại quân đội. Một số đã bất chấp các lệnh triệu tập tiếp tục được ban hành và không ra trình diện. Trong số này có một số người Thái sống ở ngoài nước, kể cả ông Pavin ở Nhật Bản. Trong lúc vị tướng lãnh này họp với các nhà ngoại giao của Thái Lan, một phái đoàn các tư lệnh quân đội Thái Lan đang trên đường đi Trung Quốc. Họ sẽ thảo luận với các giới chức quân đội cấp cao của Trung Quốc về an ninh khu vực và các cuộc tập huấn chung trong tương lai. Hai nước đã tiến hành các cuộc thao diễn chung trước đây. Trưởng đoàn đại diện cho Trung Quốc tại hội nghị này dự kiến là Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân. Tập đoàn cầm quyền Thái Lan nói Trung Quốc đã ủng hộ cuộc đảo chính do tư lệnh quân đội Thái thực hiện. Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Surasat Kanjanarat, cho biết các cuộc họp ở Bắc Kinh sẽ phát họa các kế hoạch và hành động trong tương lai với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hành động tăng cường quan hệ giữa Bangkok và Bắc Kinh diễn ra sau khi các quốc gia Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ, một đồng minh lâu đời của Thái Lan, lên tiếng chỉ trích cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5. Quân đội Hoa Kỳ đã ngưng các cuộc tập huấn với lực lượng Thái Lan để đáp lại cuộc đảo chính này. Giáo sư Pavin ở Nhật Bản nói, vì sự gần cận về địa lý và các quan hệ kinh tế đang nảy nở, sự tiếp xúc giữa Thái Lan và Trung Quốc là điều thiết thực và một tình hình có lợi cho cả đôi bên.
Áp lực từ các nước Tây phương, nhất là Hoa Kỳ và Australia, có thể đã đóng một vai trò trong việc đẩy Thái Lan lại gần hơn một chút với Trung Quốc và biết rằng dù sao sẽ có rất nhiều lợi ích khi làm như thế.
Thương mại song phương dự trù sẽ lên đến 100 tỷ đô la vào năm tới với sự kiện Trung Quốc vốn đã là đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan. Tập đoàn cầm quyền ở Bangkok nói Trung Quốc nằm trong số nhiều nước đã tỏ ra thông cảm các lý do của việc quân đội lên nắm quyền hồi tháng trước. Tướng Prayut đã bày tỏ sự cần thiết phải đem lại hạnh phúc cho nhân dân Thái Lan sau một thời kỳ hỗn loạn chính trị bất ổn kéo dài. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA tiếp theo cuộc đảo chính, một phát ngôn viên của tập đoàn cầm quyền nói mục tiêu chính yếu của việc lật đổ chính phủ dân sự tạm quyền là để vĩnh viễn xóa bỏ ảnh hưởng đối với chính sự của cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Ông này bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006, nhưng đảng mà ông ủng hộ đã thắng trong cuộc bầu cử 2011. Và người em gái của ông Thaksin là bà Yingluck Shinawat sau đó lên làm thủ tướng. Các chính đảng được gia đình giàu có này hậu thuẫn đã thắng trong mọi cuộc bầu cử ở Thái Lan từ năm 2001, chủ yếu là nhờ phiếu ủng hộ của giới nghèo ở nông thôn miền Bắc.
Thưa quý vị, một đợt vụ bắt bớ bị coi là tùy tiện dưới tay các nhà lãnh đạo quân sự Thái Lan tiếp theo sau vụ đảo chính hồi tháng trước đã gây phản ứng phẫn nộ từ phía các tổ chức nhân quyền hàng đầu thế giới. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay kêu gọi tập đoàn cầm quyền Thái Lan đình chỉ các vụ bắt bớ và giam cầm tùy tiện, kể cả những vụ mà theo lời họ dường như là các vụ cưỡng bách mất tích. Tổ chức này tỏ ý quan ngại đặc biệt về trường hợp của bà Kritsuda Khunnatsen, một người hoạt động thuộc cánh áo đỏ, đã bị các binh sĩ bắt giữ hôm 29 tháng 5. Human Rights Watch nói thời gian giam giữ bà Kunasen đã vượt quá thời gian câu lưu hành chính 7 ngày, được ấn định theo quân luật mà quân đội Thái Lan đã viện ra. Giám đốc Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, ông Brad Adams, nói việc quân đội Thái Lan không tiết lộ nơi giam giữ của các nhà hoạt động như Chris Suda đã làm tăng những quan ngại về an toàn của những người này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam và Trung Quốc tố cáo đối phương đưa tàu vỏ trang ra khu vực giàn khoan 981 của Bắc Kinh trong vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền, trong lúc Mỹ yêu cầu đôi bên nên rút hết tàu ra khỏi điểm nóng này. Việt Nam nói, tuần này Trung Quốc điều động thêm 2 tàu chiến nữa, nâng tổng số tàu chiến của Bắc Kinh tại thực địa hiện nay lên thành 6 chiếc, cùng với trên 100 tàu các loại và 4 máy bay quân sự để bảo vệ giàn khoan và xua đuổi tàu Việt Nam. Trung Quốc nói cáo buộc của Việt Nam hoàn toàn sai trái và tố cáo ngược lại rằng Hà Nội gửi tàu vỏ trang tới quấy phá các lực lượng chấp pháp Trung Quốc và hoạt động thương mại bình thường của giàn khoan 981. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định Bắc Kinh không gửi tàu quân sự tới điểm nóng đang có tranh chấp giữa đôi bên. Bà Hoa nói vì phía Việt Nam cứ tiếp tục các hành vi gây rối, cản trở bằng võ lực và bất hợp pháp, nên Bắc Kinh phái tàu chính thức của chính phủ ra để bảo vệ an ninh tại hiện trường. Nhưng Trung Quốc không hề gửi tàu quân sự tới đây. Ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Việt Nam đã bố trí rất nhiều tàu vỏ trang cản phá các hoạt động của giàn khoan, một cáo buộc mà Hà Nội lâu nay bác bỏ. Kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào khu vực, Việt Nam nhiều lần khẳng định chỉ cho tàu dân sự ra tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam nói với VOA Việt ngữ, hơn 30 tàu chấp pháp của Việt Nam tại thực địa, bao gồm tàu của lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển, đều là tàu dân sự, không trang bị vũ khí, và rằng Việt Nam theo đuổi giải pháp đấu tranh ôn hòa, không sử dụng võ lực để đáp trả các hành vi gây hấn của Trung Quốc. Ngoài ra, giới chức Việt Nam khẳng định Việt Nam cũng không huy động lực lượng giám sát trên không như Trung Quốc để tránh gia tăng va chạm, làm leo thang căng thẳng. Cục trưởng Nguyễn Ngọc Oai.
Cái quan điểm của Việt Nam là đấu tranh bằng con đường ngoại giao để cho Trung Quốc thấy là đấy là cái quyền chủ quyền của Việt Nam. Nhưng chúng tôi là thể hiện là kiên quyết để bảo vệ chủ quyền thông qua đàm phán. Chứ Việt Nam thì không sử dụng vũ lực theo đúng các công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, rồi cái thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Trung Quốc, rồi cái ứng xử Biển Đông DOC và Việt Nam và nước trong đó Trung Quốc đã ký kết. Chúng tôi chỉ sử dụng tàu và các lực lượng chấp pháp trên biển để mà tuyên truyền, để xua đuổi, cản phá và để Trung Quốc rút lui thôi. Chứ chúng tôi không có bất cứ một hành động nào, kể cả những hành động mà nhỏ nhất thì Trung Quốc nói là sử dụng vòi rồng.
Giới chức Cục Kiểm ngư cho biết Việt Nam cũng không tăng cường lực lượng tại thực địa vì khả năng có hạn. Trong khi đó, Hoa Kỳ yêu cầu đôi bên Việt Trung rút hết tàu bè và Trung Quốc đưa giàn khoan ra khỏi khu vực có tranh chấp ở Biển Đông để tạo điều kiện ngoại giao, xoa dịu căng thẳng. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell ngày 10 tháng 6 nói, vấn đề nằm ở chỗ, thái độ hành xử chứ không phải quyền tuyệt đối. Và một phần của vấn đề bố trí giàn khoan là việc này được thực hiện giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng tiếp sau hàng loạt các vụ va chạm khác trên biển. Dù Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng ông Russell lưu ý rằng Việt Nam nhận chủ quyền Hoàng Sa đã từ lâu. Và hơn nữa, Việt Nam đã phát triển các hoạt động dầu khí tại khu vực mà Hà Nội nói, thuộc vùng đặc quyền kinh tế, ngoài bờ biển Việt Nam. Mỹ nhiều lần khẳng định hành động đe dọa sử dụng võ lực để đạt được những yêu cầu về lãnh thổ là không thể chấp nhận. Ông Russell cũng khuyến khích các bên nhanh chóng đạt tiến bộ về một bộ quy tắc ứng xử vì một giải pháp ôn hòa cho Biển Đông, sự ổn định cho khu vực và an ninh hàng hải quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua thúc giục Bắc Kinh rút giàn khoan ra khỏi khu vực tranh chấp, tạo môi trường để đàm phán giữa đôi bên. Đại sứ Lê Hoài Trung nói với hãng thông tấn AP rằng Bắc Kinh đã từ chối các đề nghị đối thoại và nói rằng không có vấn đề tranh chấp ở đây vì khu vực xung quanh giàn khoan thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, hàng ngàn cảnh sát Nam Triều Tiên đã lục soát một khu nhà hôm nay trong cuộc truy lùng một doanh nhân bị truy nã, can dự tới tai nạn chìm phà vào tháng 4 đã làm cho hơn 300 người thiệt mạng. Ông Yu Byung-yun là người đứng đầu một gia đình điều hành công ty hàng hải Chong Hae-jin, công ty sở hữu và điều hành phà Sewol. Ông Yu, năm nay 72 tuổi, đã trốn thoát một cuộc truy lùng trên khắp nước trong gần một tháng qua. Ông bị truy nã về tội biến thủ, bất cần và trốn thuế. Khoảng 6.000 nhân viên cảnh sát, nhiều người trang phục chống bạo động, đã xông vào một khu nhà lớn thuộc Hội Thánh Tin Lành mà ông Yu là một đồng sáng lập viên. Sau một cuộc đôi co ngắn, cảnh sát đã tiến vào cơ sở này, nằm cách Seoul khoảng 80 km về hướng Nam. Cảnh sát không tìm thấy ông Yu, nhưng thay vào đó đã bắt giữ ít nhất là 3 thành viên của Hội Thánh bị tình nghi đã giúp ông lẩn trốn. Đây là lần thứ nhì cảnh sát lùng soát cơ sở tôn giáo này. Chính phủ của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã bị chỉ trích về cách đáp ứng đối với thảm họa chìm phà. Hôm thứ Ba, bà Park nói với nội các của bà rằng ông Yu phải được đưa ra trước công lý. Các nhà điều tra đang xác định xem liệu có phải những tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và tình trạng thiếu bảo trì đã dẫn tới thảm họa chìm phà hay không. Vụ bố giáp diễn ra một ngày sau khi khởi sự một phiên tòa xét xử 15 thành viên của thủy thủ đoàn đã bỏ con tàu đang chìm. Thuyền trưởng và 3 người trong thủy thủ đoàn bị cáo buộc tội giết người và có thể bị kết án tử hình. 11 người khác bị truy tố về tội bất cần. Trong khi đó, các thợ lặn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong chiếc phà có trọng tải 6.800 tấn bị chìm dưới nước. Cho tới nay đã tìm thấy 292 thi hài, còn 12 người bị liệt kê mất tích. Đa số các nạn nhân trong tai nạn chìm phà hôm 16 tháng 4 là học sinh trung học đang tham gia một cuộc dã ngoại tại đảo du lịch Jeju. Quay sang Philippines, cảnh sát tại đây đã bắt giữ một người đàn ông mà Hoa Kỳ mô tả là một thủ lãnh cốt cán và cũng là nhà tài trợ cho tổ chức chủ chiến Abu Sayyaf. Cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ Kea Mundos tại một khu ngoại ô của thủ đô Manila vào sáng sớm hôm nay, kết thúc một cuộc truy nã đã kéo dài hơn 7 năm nay. Hoa Kỳ đã treo giải thưởng trị giá $500,000 cho bất cứ ai cung cấp thông tin đưa đến vụ bắt giữ ông Mundos và nói rằng ông này là một mối đe dọa đối với các công dân Mỹ và Philippines. Mundos bị bắt giữ hồi tháng 5 năm 2004, lúc đó ông ta thú tội là đã dàn xếp việc chuyển tiền của Al-Qaeda cho nhóm Abu Sayyaf. Mundos trốn khỏi nhà tù vào năm 2007. Các giới chức Philippines nói rằng Mundos đã bị bắt mà không chống cự gì, bên ngoài căn nhà của một thân nhân của ông ở gần phi trường Manila, nơi ông ta đã chạy đến lẩn trốn để tránh bị bắt ở miền nam Philippines. Trung tướng Eduardo Ano, chỉ huy ngành quân báo Philippines, mô tả vụ bắt giữ ông Mundos là một đòn mạnh giáng xuống nhóm Abu Sayyaf. Các chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Abu Sayyaf bị quy lỗi là đã thực hiện một loạt vụ đánh bom, bắt cóc và chặt đầu ở đảo Mindanao của Philippines. Nhóm này đã bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố và được tin là đang cầm giữ nhiều con tin nước ngoài.
Khu vực Tân Cương xa xôi của Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng bất ổn sắc tộc gia tăng và trở thành một trong những thách thức lớn nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại một cuộc họp cấp cao vừa kết thúc gần đây về khu vực giàu tài nguyên này, ông Tập đề ra những chính sách để đồng hóa nhiều hơn nữa những người thiểu số Uyghur ở Tân Cương. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên VOA Bill Ait gửi về từ Bắc Kinh.
Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền 14 tháng trước, một loạt những vụ tấn công bạo động đã giết chết gần 200 người ở Trung Quốc. Hầu hết các vụ tấn công xảy ra ở Tân Cương, nhưng bạo động đã lan tới phía Bắc đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và về hướng Nam tới tỉnh Vân Nam. Tháng trước, vài ngày sau khi những kẻ tấn công ném chất nổ vào một đám đông tại một khu chợ ở thủ phủ Urumqi của tỉnh Tân Cương, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp cấp cao lần thứ hai về khu vực xa xôi này. Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh thực hiện một cuộc đàn áp mạnh tay chống lại chủ nghĩa khủng bố và cổ suý cho sự ổn định lâu dài. Ông cũng nói rằng việc kiểm soát tôn giáo sẽ chặt chẽ hơn. Nhưng đồng thời, ông cũng nói về việc cổ suý cho sự đồng hóa giữa đại đa số người Hán và những người thiểu số Uyghur. Ông James Leibold, chuyên gia Á Châu của trường đại học La Trobe ở Melbourne, Úc, nói rằng một lời hô hào rõ ràng cho việc chuyển thêm người Uyghur ra khỏi miền Nam Tân Cương là một diễn tiến quan trọng.
But I think what's new here is that there's a recognition that money alone Tôi nghĩ điều mới ở đây là sự thừa nhận rằng chỉ có tiền thì không giải quyết được vấn đề, và những gì cần có là thực sự để cho những người này được tự do tìm kiếm các cơ hội, bất kể là họ ở Urumqi hay Thượng Hải hoặc Bắc Kinh. Điều đó là táo bạo và có nhiều rủi ro.
Ông nói việc chuyển người Uyghurs đến các vùng khác trong nước có thể làm cho xung đột sắc tộc gia tăng.
Nếu một mặt nhà nước muốn giải quyết vấn đề bạo động và khủng bố, nhưng mặt khác, chính sách đồng hóa của họ, ít nhất theo quan điểm của tôi, sẽ làm cho thách thức đó trở nên nghiêm trọng hơn trong ngắn hạn.
Theo tường thuật của truyền thông nhà nước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu trong buổi họp rằng đồng hóa là quan trọng cho mục tiêu gia tăng sự thông cảm, bảo vệ sự thống nhất quốc gia và giải quyết vấn đề. Ông cũng nhấn mạnh là cần phải xây dựng một ý thức chung về vận mệnh của Trung Quốc trong các nhóm dân thiểu số. Cũng có những bài tường thuật về những người Uyghur sống ở các khu vực khác trong nước đã bị buộc phải trở về lại Tân Cương. Chủ tịch của Hiệp hội Người Mỹ gốc Uyghur, ông Alim Setov nói, mưu toan đồng hóa sẽ làm gia tăng căng thẳng sắc tộc, y hệt những gì đã xảy ra trong quá khứ.
This is not some promotion of inter-ethnic understanding or reconciliation.
Đây không phải là sự cổ suý cho việc hiểu biết lẫn nhau giữa các sắc tộc và sự hòa giải, mà đây là một sự leo thang diệt chủng văn hóa và đồng hóa cưỡng ép đối với người Uyghur. Vấn đề chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay thực sự là kết quả của chính sách đồng hóa cưỡng ép.
Ông Setov nói, chỉ có một điều tốt trong cuộc họp là cam kết của chính quyền Trung Quốc miễn học phí trung học cho trẻ em Uyghur và giúp cho mỗi gia đình Uyghur có được một công ăn việc làm. Ông Setov cho rằng, mặc dù Trung Quốc đã đổ hàng tỷ đô la vào việc phát triển Tân Cương, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng giúp cho người Uyghur.
The Chinese government is not creating the jobs for the Uyghur people.
Chính quyền Trung Quốc không tạo ra công ăn việc làm cho người Uyghur. Chính quyền Trung Quốc chỉ tạo công ăn việc làm cho người Hán đến đây định cư.
Trong cuộc họp vào cuối tháng rồi, ông Tập Cận Bình nói các chính sách của chính quyền đã đi đúng hướng. Ông đề cập đến những biện pháp giúp phát triển miền Nam Tân Cương, quê hương của nhiều người thiểu số Uyghur. Gần đây, truyền thông nhà nước tường thuật rằng chính quyền có kế hoạch để nâng số lao động ngành dệt may trong khu vực lên 1 triệu người vào năm 2020. Các giới chức cũng nói về sự cần thiết của việc phát triển những công việc phù hợp hơn với nhu cầu của người dân địa phương tại Tân Cương và khuyến khích các công ty thu nhận thêm nhân công địa phương.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, dân biểu Eric Cantor, trưởng khối đa số tại Hạ viện Hoa Kỳ đang do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, hôm qua đã thất bại trong cuộc bầu cử để được bầu lại vào chiếc ghế của ông đại diện cho bang Virginia ở Quốc hội Hoa Kỳ. Ông Cantor thất bại nặng trước ông David Bratt, một giáo sư kinh tế học tại một trường cao đẳng nhỏ được sự hậu thuẫn của đảng bảo thủ cực đoan Tea Party.
The reason we won this campaign is there's just one reason, and that's because dollars do not vote. You do.
Ông Bratt nói lý do mà phe ông thắng cử trong cuộc vận động này là vì tiền bạc không mua được lá phiếu của cử tri. Ông nói cuộc vận động là về các giá trị căn bản của Mỹ và những giá trị đạo đức dựa trên tiền đề căn bản là quyền lực nằm trong tay của nhân dân. Ông Bratt không quyên được từ nhiều tiền bạc, nhưng được sự ủng hộ của cả cử tri lẫn một số nhân vật truyền thông bảo thủ bằng cách tố cáo ông Eric Cantor là ủng hộ một kế hoạch nhằm dành cho các di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ một con đường dễ dàng để được nhập tịch mà những người chống đối chỉ trích là lệnh ân xá cho di dân bất hợp pháp. Nhiều nhà quan sát chính trị nói thất bại bất ngờ của ông Cantor đã phá tan mọi cơ hội có thể thông qua một dự luật cải cách hệ thống di dân của Hoa Kỳ. Ngỏ lời với các ủng hộ viên vào đêm hôm qua, ông Cantor mô tả sự thất bại của ông là đáng thất vọng. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng ông tin là sẽ có một cơ hội khác nữa cho ông và những người ủng hộ ông trong tương lai. Theo dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel sẽ đưa ra trước ánh sáng thêm một số chi tiết về vụ trao đổi tù binh với phe Taliban đã gây nhiều tranh cãi khi ông ra điều trần công khai trước một ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ trong ngày hôm nay. Có nhiều phần chắc, ông Hagel sẽ bị chất vấn gay gắt bởi các nhà lập pháp trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ về quyết định của chính phủ Tổng thống Obama không báo trước cho Quốc hội về thỏa thuận này. Hồi tháng trước, phe Taliban đã đồng ý trả tự do cho trung sĩ Bo Burdo, một binh sĩ Mỹ bị cầm giữ tại Afghanistan trong 5 năm. Để đổi lại, Hoa Kỳ đồng ý phóng thích 5 tù nhân cao cấp của Taliban bị giam giữ tại nhà tù quân sự của Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Các giới chức chính phủ Tổng thống Obama đã bênh vực quyết định tiến hành vụ trao đổi tù binh mà không báo trước cho Quốc hội 30 ngày, trước khi các tù binh ở Guantanamo được trả tự do. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài, ông John Kirby nói rằng có một cánh cửa cơ hội chớp nhoáng để bảo đảm sự an toàn của Burdo. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay, ông Kirby nói rằng toàn bộ Toán an ninh quốc gia đã đồng ý rằng sự an ninh của chiến dịch này là điều kiện thiết yếu để đạt được kết quả một cách an toàn và hiệu quả. Ông John Kirby nói ông Hagel hoàn toàn sẵn sàng để đáp lại những câu hỏi và những quan tâm về tiến trình dẫn đến việc binh sĩ Burdo được trả tự do. Ông nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hagel sẽ rất thẳng thắn và bộc trực về sự tham gia của ông vào tiến trình làm quyết định khi ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Mỹ.
Thông tin để tiến bộ.
Ukraine đã bác bỏ một đề nghị của Nga, theo đó giá dầu khí mà Kiev phải trả sẽ giảm xuống 20%. Phát biểu tại một buổi họp của chính phủ hôm nay, Thủ tướng lâm thời Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk, nói rằng vụ giảm giá bớt 100 đô la cho mỗi 1.000 mét khối không phù hợp với hợp đồng đang được soạn lại mà Ukraine đang vận động. Ông Yatsenyuk nói, ông muốn nêu ra chính thức ở đây rằng Ukraine đã quá quen thuộc với những cái bẫy của Nga như thế. Theo ông, thì quyết định giảm giá là do chính phủ Liên bang Nga ấn định và cũng có thể bị hủy bỏ bằng một nghị quyết khác của chính phủ Liên bang Nga. Theo hợp đồng hiện hành mà hai nước đã ký vào năm 2009, giá dầu khí mà Nga bán cho Ukraine là 485 đô la cho mỗi 1.000 mét khối. Các giới chức từ cả hai phía tiếp tục các cuộc thương lượng hôm nay ở Bruxelles, giữa lúc họ đang tìm cách giải quyết vụ tranh chấp về giá dầu khí và món nợ về năng lượng lên tới hàng tỷ đô la mà Ukraine còn thiếu của Nga. Nga đe dọa sẽ cắt đứt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine, và nếu điều này xảy ra thì sẽ có tác động đến nguồn cung cấp năng lượng cho các phần khác của châu Âu. Công ty dầu khí của nước Nga Gazprom hôm nay nói công ty gia hạn cho Ukraine tới tuần sau trước khi thi hành một quy định mới buộc Ukraine phải trả tiền trước khi nhận dầu khí mới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
And we are on Twitter. Our address there is at Now VOA Show.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until next time, I'm David Byrd.
And I'm Aisha Khalid.
Join us again Monday for another edition of Now.